Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta được vào trong bàn tiệc của Chúa, vào trong ý muốn của Chúa để hiểu biết ý muốn của Ngài. Và Ngài làm cho miệng của chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa và lòng của chúng ta được no nê để có sức và có quyền năng của Ngài để hầu việc Ngài. Chủ đề của chúng ta đó là tiếng kêu trong đồng vắng. Và chúng ta đi vào phần thứ 3. Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 9 cho đến câu 17. Câu gốc của chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Về phần ta lấy nước mà làm phép tem cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Qua câu gốc này chúng ta thấy chức vụ của Giăng Báp-tít trong bài học vừa rồi. Cho nên ông nói về chức vụ của ông và ông cũng nói về chức vụ của Đức Chúa Giê-xu là ông làm báp têm bằng nước cho sự tha tội. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu ngày đến, ngày làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Mục đích của bài học ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 3 câu 11 phần A. Hãy nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán thật như ta hằng sống. Ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Qua câu kinh thánh này, chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn dân sự ăn năn. Và những bài học vừa rồi, chúng ta thấy được sự ăn năn không phải là cảm nhận mình có tội, hay là chỉ khóc về cái tội đó, hối tiếc về những điều mình làm. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta rằng là xây bỏ đường lối mình. Nhận biết mình là người có tội, mình đau đớn về tội đó. Nhưng mà mình quyết chí từ bỏ tội đó và quay trở lại với Đức Chúa Trời để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta tiến bước cho đến ngày cuối cùng và được bước vào trong nơi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn của Chúa. Và chúng ta thấy Giăng Báp-tít qua Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 9, ông cảnh báo người Pha-ri-si hay là người Sa-đu-xê. Tuần vừa rồi chúng ta cũng đã học về hai cái đảng phái này của người Do Thái, mà nói chung người Giu-đa nữa. Vì cớ những người này họ rất là tự hào về dòng dõi của Abraham. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 9, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta và nói... Và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Một điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, đừng tự khoe về tổ phụ. Đừng tự khoe về độ dày thuộc linh. Mỗi đời sống của chúng ta luôn luôn Ngài mong muốn cá nhân của chúng ta gặp gỡ Ngài. Nhận biết Đức Chúa Giê-xu và Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Khi đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời thì ông bà cha mẹ dòng dõi của chúng ta không thể nào để biện hộ cho chúng ta được. Cho nên Ngài muốn cho dân sự của Chúa ăn năn. Ngài muốn cho mỗi đời sống của chúng ta phải ra khỏi cái điều này vì đây là một sự trói buộc. Và vì cớ dân Do Thái họ tự hào, họ trông đợi đấng Mêsi vì đấng Mêsia đến từ người Do Thái. Và họ rất là tự hào. Và họ nghĩ Abraham là một người được chọn. Cho nên họ luôn luôn cảm thấy rằng là họ là những người để chiếm hữu hết tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Và đây chúng ta sẽ coi Đức Chúa Giê-xu Ngài cảnh báo cho những người suy nghĩ như vậy. Người Giu-đa hay là người Pha-ri-si. Trong Giăng đoạn 3, trong Giăng đoạn 8 câu 37 cho đến câu 40, ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Và chúng ta đã thấy cái hình ảnh của Saul. Ông là một người Pharisee, một người học biết về luật pháp của Chúa, học dưới chân Gamaliel là một thầy dạy đạo rất là nổi tiếng. Nhưng mà thay vì ông nhận biết đấng Mêsia, ông nhận biết Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, thì ông là người bắt bớ hết thảy những người nào tin Chúa Giê-xu. và chúng ta thấy cái điểm nào để dẫn họ đến đó. Vì cớ họ chỉ tự hào về những điều của quá khứ, họ tự hào về dòng dõi của họ, nhưng mà họ học lời Chúa mà lời Chúa không có trong lòng của họ. Trong những bài sắp tới sẽ cho chúng ta thấy đây là một điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chỉ học bằng cái đầu của mình, học để lãnh bằng cấp, học để làm một cái điều gì đó, nhưng mà không học để Chúa Ngài biến đổi cuộc đời của mình, thì rất là dễ chúng ta trở nên vô tín và chúng ta không nhận biết Chúa Giêsu, không nhận biết Đức Thánh Linh, không nhận biết được tình yêu của Đức Chúa Trời, và chúng ta là những người sẽ bắt bớ anh chị em của chúng ta. Và trong thời điểm này, Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn thấy trong tấm lòng của họ, cho nên họ từ chối Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đến để tìm và cứu kẻ có tội, nhưng mà điều Ngài đến đầu tiên là cho dân sự của Ngài, cho dòng dõi của Ngài. Nhưng mà họ từ chối Ngài vì họ không biết lẽ thật của Ngài. Họ chỉ biết lời của Ngài, biết về Ngài, nhưng mà không biết lẽ thật để hiểu, yêu thương rằng Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu đến, đấng mà họ mong đợi đó, đang đứng trước mặt họ. Câu 38, Chúa nói rằng, ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Đức Chúa Giêsu Ngài vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài nói những gì từ trên trời xuống, họ không hiểu nổi. Cho nên họ bắt bớ Ngài, họ cho Ngài là phạm thượng. Vì với cái nhìn của họ, Đức Chúa Giêsu chỉ là con của ông Joseph và bà Marie, một người thợ mộc sống giữa họ, bây giờ tự nhiên nói mình là con Đức Chúa Trời, cho nên họ chịu không nổi. Và Chúa cảnh báo họ là họ đang làm những cái điều từ nơi ma quỷ. Ngày hôm nay Chúa cũng đang cảnh báo trong mỗi cuộc đời của chúng ta, thật sự chúng ta học lời Chúa, có làm theo không? Có vâng theo lời Chúa không? Vì nếu chúng ta không vâng lời Chúa thì cũng sẽ có một cái nguồn để chúng ta vâng lời. Và ngày hôm nay chúng ta thấy vì thiếu lời của Đức Chúa Trời, con của Chúa rất là sợ hãi, rất là rúng động khi nhìn thấy những cái điều đang xảy ra. Nhất là về kinh tế, những người chịu trách nhiệm trong gia đình rất là lo lắng. Nhưng mà nếu chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì đây là thời điểm Đức Chúa Trời chuẩn bị mỗi lòng của chúng ta, cho chúng ta nhận biết rằng chỉ trong thoáng chốc, tất cả của cải của chúng ta không còn nữa. Khi tôi nhìn cái cơn lụt ở tại Trung Quốc, lòng của tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót dân sự của Ngài. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì nó đã cuốn phăng đi hết tất cả những cái gì họ xây dựng lâu nay. Nhưng mà một cái nhìn khác Chúa cũng cho tôi để cầu nguyện, đó là cầu nguyện để Chúa bắt đầu mở cánh cửa giảng tin lành của Chúa tại những đất nước như Trung Quốc. Và nhất là chúng ta giảng tin lành của Chúa cho người Việt Nam của chúng ta. Cho nên hãy để lời của Đức Chúa Trời trong lòng của chúng ta. Hãy học và tập vâng lời. Để chính cái sự vâng lời đó chúng ta nhận được phước, chúng ta nhận được sự giải cứu, và chúng ta nhận biết được ý của Cha của chúng ta trên trời qua lời của Đức Chúa Trời. Câu 39, chúng trả lời rằng, cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Abraham nhận biết Đức Chúa Trời. Abraham nhận biết rằng sẽ có một đấng sinh ra từ dòng dõi của ông, và ông vui mừng vì điều đó. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có những cái câu kinh thánh mà Chúa Ngài nói như vậy. Nhưng mà đây họ chỉ nghĩ là bà con với Abraham, nhưng mà không có liên quan gì về đức tin của Abraham. Hãy nhớ điều này. Nhiều khi chúng ta liên quan bà con họ hàng với mục sư, với những người nổi tiếng, những người được ơn, những người từng đem hàng bao nhiêu người trở lại với Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta không có cái đức tin giống như họ, thì chúng ta vẫn không giữ phần gì cả trong đời sống thuộc linh. Câu 40. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi, Abraham chưa hề làm điều đó. Đức Chúa Giêsu nói lẽ thật, họ chịu không nổi. Và có rất là nhiều người, Họ bỏ, họ không theo Chúa nữa vì những điều Chúa nói họ không hiểu nổi và khó nghe quá. Cho nên ngày hôm nay nhiều khi chúng ta học và lời Chúa đụng vào lòng của chúng ta, hãy để Chúa thay đổi chúng ta. Nhiều người nghĩ khi mình bước vào mình nghe một bài giảng, mình nghĩ rằng là ông mục sư đó nói xấu mình, hay là do ai đó nói cho nên ổng hôm nay ổng mới giảng như vậy. Và đây là cái thái độ của những cái người nghe Chúa Giêsu giảng trong thời điểm bây giờ. Và họ không nhận. Họ cảm thấy như là bị tức vì cớ Chúa phanh phui cái sự thật trong lòng của họ. Nhưng mà khi Chúa đụng đến, hãy để cho Chúa lấy ra. Vì nếu không, chúng ta sẽ trở nên người giết Đức Chúa Giêsu mà không thể theo Đức Chúa Giêsu và cũng không thể nhận được lời của Ngài, vì trong lòng của chúng ta đầy những điều cay đắng, kiêu ngạo, tự hào, khoe khoang hay là ghen ghét, bất đồng. Roma đoạn 4, câu 1 cho đến câu 3. Vậy, chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. Người Do Thái không muốn được cứu bằng đức tin, mà họ nỗ lực bằng xác thịt, và họ nghĩ rằng họ giữ những cái luật lệ thì họ sẽ được cứu. Một điều để Chúa cảnh báo cho chúng ta, đừng nghĩ mình ngồi trong nhà thờ, mình sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vì có nhiều người ngồi trong nhà thờ suốt rất là nhiều năm, nhưng mà không hề kinh nghiệm được tình yêu, sự sống, sự vui mừng, sự bình an, chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa, hãy làm cho lòng của chúng ta trống không. Hãy làm cho lòng của chúng ta mở ra để tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Cho nên điều mà Chúa ngài nhắc nhở tôi không phải là chỉ chia sẻ Kinh Thánh cho anh em, mà mời anh em bước vào để được ngồi và Chúa ngài bẻ bánh của ngài, và chúng ta được hưởng từ trên bàn của ngài những đồ ăn thức uống từ thiên đàng, để chúng ta nhận những thức ăn thức uống thiêng liêng từ nơi Chúa, làm cho đời sống của chúng ta trở nên mạnh mẽ, trở nên những con người sẵn sàng cho Chúa sử dụng để đem tình yêu, đem sự giải cứu, đem sự chữa lành đến cho những người khác. Và tôi tin đây là thời điểm mà Chúa ngài đang hành động. Đây là thời điểm mà Chúa đang kêu gọi. Đây là thời điểm mà Chúa đang cáo trách mỗi lòng của chúng ta, để chúng ta nhận biết tình trạng của mình và xin Chúa ngài tha thứ, ngài giải cứu và ngài giúp đỡ cho chúng ta, để đời sống của chúng ta có đức tin trong lời của ngài, có đức tin vào chính mình ngài. Đừng giống như những người Do Thái khi xưa, những người Giuđa, những người Pharisee, Sadduce thì họ lại không tin gì cả. Nhưng mà người Pharisee thì họ tin, họ biết rất là nhiều luật lệ, nhưng mà cuối cùng họ cũng giết Chúa Giêsu và họ không chấp nhận những gì mà Đức Chúa Giêsu dạy dỗ họ, vì họ nghĩ họ giỏi hơn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, giờ phút này chúng con hạ mình xuống trước mặt ngài, để cho chúng con biết rằng ngài muốn chúng con ăn năn. Nhiều khi từ ăn năn quá xa lạ với chúng con, hoặc quá quen thuộc với chúng con. Và nhiều khi chúng con nghĩ mình chẳng có gì để ăn năn cả. Những người khác mới cần ăn năn. Chúng con là những người theo Chúa lâu năm, chúng con có bằng cấp, chúng con học rất là nhiều, chúng con hiểu Chúa rất là nhiều. Nhưng mà Chúa ơi, giờ phút này để cho chúng con nhận ra rằng lời của ngài có trong lòng của chúng con không? Chúng con có mối liên hệ mật thiết với ngài hay không? Nếu có, xin Chúa cho chúng con tăng trưởng trong sự hạ mình, trong sự tìm kiếm Chúa. Nếu không, đây là thời điểm để chúng con ăn năn trước khi quá trễ. Xin Đức Thánh Linh Chúa hành động, chỉ ra cho chúng con, chỉ ra những sự vô tín của chúng con. Chúng con nghe mà không làm theo, nghĩa là chúng con không tin vào lời của ngài. Mà không tin vào lời của ngài, nghĩa là chúng con không tin ngài và không liên quan với Ngài, không được gắn liền với Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con cầu xin Chúa rửa sạch tấm lòng của chúng con. Và chúng con đồng ý với Chúa để Ngài chỉ ra những cái tội lỗi đó. Và chúng con từ bỏ nó. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Chúa Cha và cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10, chúng ta sẽ thấy ông Giăng Baptist, ông đã cảnh báo. Bây giờ cái rìu đã để kề rễ cây. Vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Lời cảnh báo này có hai điều. Thứ nhất là ông cảnh báo cho họ trong thời điểm đó. Nhưng mà ông cũng cảnh báo cho họ về sự kết cuộc của họ trong ngày chung kết nếu họ không ăn năn. Và đây là điều để chúng ta được Chúa cảnh báo tối nay. Khi tôi thấy nhiều cuộc đời chết rất là nhanh. Và nhiều khi những cái thiên tai đến, nó có thể cuốn đi hàng trăm, hàng ngàn, mấy chục ngàn người một cách rất là dễ dàng. Hết cơ hội rồi. Nếu những người đó tin Chúa, tạ ơn Chúa. Nếu những người đó không tin Chúa, thật là đáng tiếc cho cuộc đời của họ. Và chúng ta là những người được nghe lời của Chúa tối nay. Hãy nhận biết rằng Chúa Ngài cảnh báo rằng cái búa của Ngài đã để kề rễ cây, đốn tận gốc luôn. Và đây chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài ví dụ về một cây vả trong Luca đoạn 13 câu 6 đến câu 8. Chúng ta thấy cái cây vả này đã được trồng ở trong một vườn nho. Là anh này rất là đặc biệt, có một mình ảnh thôi. Cho nên mỗi lần mà người chủ đến mà hái trái vả đó thì không thấy. Mà suốt trong vòng 3 năm thì cái người này đã có một quyết định. Có thể như một cái hình ảnh, chúng ta thấy khi những người chủ họ vào và cái cây nào mà họ muốn đốn đó, họ bắt đầu họ đánh chéo những cái câu đó, cái cây đó, để báo cho biết rằng đốn mấy cái cây mà không kết quả, cây hư, cây sâu, những cây nào mà choáng đất. Thì ở đây, cái người trồng nho hay là cái người chăm sóc cái vườn đó nói như thế này: thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, xin Chúa gia hạn. Tôi sẽ đào đất xung quanh rồi đổ phân vào. Cái lý do cái cây mà nó không kết quả đó, nhiều khi do cái đất nó hấp thụ vào trong cái cây bởi những cái rễ. Cho nên cái rễ này nó đi vào trong cái lòng đất đó, và chính những cái điều đó nó làm cho cái cây bị hư, bị chết, hoặc cái cây đó bị sâu. Thì ở đây nói rằng hãy để nó như vậy đó. Tôi làm cái điều đó, đào đất chung quanh hết, bón phân vào. Đây là điều để chúng ta học tập qua những câu này. Có những cái chúng ta liên hệ trong đời sống của mình và chính những cái đó gây cho chúng ta không kết quả. Có thể là bạn bè, có thể là môi trường, có thể là những điều mà giống như Pharisee hay là những người Do Thái. Họ liên hệ với những cái đó và chính cái đó làm cho họ không kết quả. Thì bây giờ chúng ta thấy được rằng Chúa nhiều khi Chúa cho chúng ta để qua lời của Đức Chúa Trời, bắt đầu ngày cắt xén, đào hết chung quanh, biệt lập chúng ta, bắt đầu đổ phân vào, hay là đổ lời của Đức Chúa Trời, đổ những cái chất mà làm cho cái cây đó được tăng trưởng. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải cắt bỏ những người bạn không cần thiết. Có nhiều người nói ôi tôi bỏ họ, rồi họ yếu đuối, họ thế này thế kia. Hãy cầu nguyện cho họ vì có những người bạn, bạn bè xấu làm hư tính nó tốt. Nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta. Vì có những cái cây mà không kết quả đó bị choáng những cái đất còn lại. Và đây để cho chúng ta thấy được rằng Chúa ngài gia hạn. Đức Chúa Giêsu ngày chưa trở lại vì ngày gia hạn cho chúng ta, ngày cho để chúng ta được kết quả. Và bây giờ ngày dùng lời của Chúa để cắt xén đời sống của chúng ta trước, tỉa sửa đời sống của chúng ta trước. Mà nếu chúng ta không chịu để Chúa tỉa sửa, có nhiều người hễ mà giảng đụng đến họ là cái mặt họ sùng lên. Đó, bữa nay ông nói tôi đó, bà đó bà giảng về tôi đó, không biết có ai nói với bà không mà bà dập tôi te tua hết. Nhưng mà tôi khi tôi nghe lời của Đức Chúa Trời mà Chúa chạm đến tôi một cách mạnh mẽ, tôi lên tôi nói với mục sư là hôm nay ông giảng về tôi. Vì cái bài hôm đó cho tôi giống như là người ta nói là như nước lạnh để tát vào mặt. Nhưng mà nước lạnh tát vào mặt làm cho tỉnh. Mà Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy có tấm lòng khiêm nhường hạ mình khi nghe lời Đức Chúa Trời. Thì người đó bắt đầu dọn chỗ để hạt giống của Chúa mới có chỗ hoạt động trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người sống cho quá khứ, liên kết với những quá khứ, sống những câu chuyện năm 1900 lâu lắc mà vẫn moi ra, và chính đời sống của chúng ta nó liên hệ với những cái gốc rễ của sự chết và nó làm cho chúng ta trở nên cay đắng và mất đi ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và giống như cây vả ở bên đường ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 18 đến câu 20. Khi nó không kết quả, Chúa đến, Chúa muốn hái trái, không có. Chúa quở nó thì cây vả liền chết. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 13, ngài đáp rằng cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Bây giờ bởi lời của Đức Chúa Trời là sự sáng, bởi lời của Đức Chúa Trời là gương soi, thì mình đọc lời của Chúa hay mình nghe lời của Chúa, mình nói à, Chúa ơi, con thấy cái đó không phải đến từ Chúa. Tự nhiên sao con lại hay giận hờn, tự nhiên sao lại con lại cay đắng, tự nhiên sao lại con là người để đi nhiều chuyện, đi phá công việc nhà của Chúa. Cái này là Chúa không trồng rồi, cái này không đến từ Đức Chúa Trời rồi. Trong danh Chúa Giêsu, con nhổ nó ra khỏi đời sống của con. Vì khi mà mình để nó lâu ngày á, nó trở nên một đồn lũy, có nghĩa là cái cây đó bắt đầu rễ nó đâm sâu xuống. Nó có trái, nó có lá, nó có bông trong đời sống, có nghĩa là kết quả xấu trong đời sống của chúng ta. Cho nên anh chị em nên coi lại đời sống của mình có kết quả tốt cho Chúa không? Có kinh nghiệm được những trái của Đức Thánh Linh không? Hay là trái của xác thịt? Con người của chúng ta đang sống trong xác thịt thì cái trái của xác thịt rất là dễ kết quả hơn là trái của Đức Thánh Linh. Vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mình coi thử có những cái trái của Chúa ra trong đời sống của mình hay không? Hay là những trái của xác thịt? Thì nếu là trái của xác thịt, chúng ta hãy nói với Chúa rằng con đồng ý đóng đinh cái xác thịt này trên thập tự giá, chịu chết với Chúa và xin Chúa ngài sống trong con. Ông Phaolô ông nói là ông hiện còn sống trong xác thịt nhưng mà ông sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu ông và phó chính mình ngài cho ông. Cho nên ông đóng đinh cái xác thịt này, ông kể như mình đã chết. Mỗi lần những cái điều mà ma quỷ nó đem đến để cho chúng ta sống theo cái cảm xúc của mình, hãy nói với nó rằng ngươi phải ra khỏi ta. Ta chặt bỏ ngươi hết, ta không muốn ngươi nữa. Và kể từ giờ phút này, ta sẽ kết quả cho Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 10 câu 33, này, Chúa là Đức Jehovah vạn quân sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây, những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Chúa đã làm điều này đối với dân Israel. khi dân Israel được Chúa ban phước, khi dân Israel được nổi tiếng, khi dân Israel được sự vinh hiển, họ bắt đầu họ kiêu ngạo. Thật sự chúng ta cũng liên quan giống như dân Israel rất nhiều. Lúc thiếu, lúc nghèo, lúc đau, lúc bệnh, yêu Chúa lắm. Chạy đến với Chúa, cầu nguyện đường dây nào cũng tham dự. Khuya sớm gì cũng đọc lời Chúa, cầu nguyện, yêu mến Chúa. Bắt đầu Chúa giải quyết hết năng đề. Vì khi mình ở trong cái sự nghiện của Chúa thì cái quyền năng của Chúa đến, ngày thay đổi hết. Bắt đầu được thịnh vượng, được bình an, được vui vẻ. Đi chơi, đi nhảy, nhiều thứ khác. Bây giờ Chúa đang cho chúng ta có thêm một lần cơ hội nữa để ở trong sự hiện diện của Ngài, để tìm kiếm Ngài. Và xin Chúa chỉ ra tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mình to lớn, cái gì mà mình cảm thấy mình kiêu ngạo. Hãy tự hạ xuống đi, đừng để Chúa đốn. Vì nhiều khi Chúa đốn trong đời này đó, để chúng ta kịp thời ăn năn. Nhưng mà nếu đến cái ngày cuối cùng mà đốn rồi thì quăng vào lửa, không còn có cơ hội nữa đâu. Cho nên hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, vì Ngài đang tìm những con người hạ mình. Ngài đang tìm những con người từ bỏ những cái sự ham muốn của xác thịt và thế gian, để Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh của Chúa xuống trong những ngày cuối cùng này. Và chính chúng ta được phước, con cái của chúng ta được phước, và Chúa sẽ sử dụng chúng ta để kết quả ở trong vườn của Chúa, ở trong nhà của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa cảnh báo cho chúng con trong giờ phút này. Và Chúa ơi, lời cảnh báo này cho chúng con có cơ hội. Vì Ngài không muốn chúng con cứ tiếp tục đi trong con đường của sự chết. Đi trong con đường không kết quả. Mà Ngài vui thích khi chúng con xây bỏ con đường của mình để trở lại với Đức Chúa Trời, và nhờ sự sống từ nơi Chúa, nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ vì cớ chúng con gắn chặt với hội thánh của Ngài và lời sự sống của Chúa trong sự tương giao mật thiết của Ngài, để chúng con được kết quả cho Ngài. Chúng con không muốn bị đốn, chúng con không muốn bị nhổ, chúng con không muốn bị rủa sả, và Ngài cũng không muốn điều đó, vì há có điều nào tốt mà Ngài không làm cho cây nho Ngài sao? Xin Chúa Ngài thánh hóa chúng con trong giờ phút này. Con chặt bỏ hết sự kiêu ngạo, tự cao, tự ti, mặc cảm, những cái rễ nào mà chúng con liên quan đến những vùng đất không tốt, những vùng đất của sự quá khứ, của sự tổn thương. Chính những điều đó đem sự chết đến cho chúng con. Sự cay đắng, hận thù, tranh giành, ganh tị. Chúng con cắt bỏ những điều đó. Và xin Chúa chỉ cho chúng con kịp thời để chúng con ăn năn và trở lại với Ngài và được sự giúp đỡ của Ngài. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy phần thứ nhất, ông Giăng Baptist cảnh báo người Pharisee và Sadducee, hay là những người Do Thái trong thời điểm bây giờ. Bây giờ phần thứ hai, ông nói về chức vụ của mình và giới thiệu chức vụ của đấng sẽ đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11, về phần ta lấy nước mà làm phép tem cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Bây Ngài cầm nia mày dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Bây giờ về chức vụ của Giăng, sẽ có những câu kinh thánh để cho chúng ta thấy ông nói ông đến, ông làm phép tem bằng nước vì ông được Chúa kêu gọi để làm việc này. Và mục đích của ông đó là cho người ta ăn năn tội và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Trong những câu kinh thánh sau, chúng ta sẽ thấy rất là rõ về điều này. Trong Mác đoạn 1 câu 4, dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm, ăn năn cho được tha tội. Công vụ đoạn 13 câu 24, Trước khi Đức Chúa Giêsu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Trong Luca đoạn 16 câu 16, luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Ở đây chúng ta thấy chức vụ của Giăng. Ông là người để đứng giữa cựu ước và tân ước. Ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời được sai đến và cuộc đời của ông đã được Đức Chúa Trời dự báo trước để ông được sinh ra đúng thời điểm Đức Chúa Giêsu, để ông là người chuẩn bị hay là dọn đường hay là ban bằng đường cái để dân Israel trở lại và nhận biết Đấng Messiah là Đấng đã được báo trước và họ đang trong đợi Đấng đó, và ông chuẩn bị tấm lòng của họ, chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Và thời kỳ của ông khi ông giăng đến, và sau đó thì Kinh Thánh đã ghi lại rằng luật pháp và các lời tiên tri đến đời giăng mà thôi. Tất cả những cái điều trong luật pháp đã nói, tất cả những cái điều mà các đấng tiên tri đã nói. Các đấng tiên tri nói về sự hiện đến của đấng Messiah hay là đấng được sức dầu, đấng phải đến thì đã được ứng nghiệm, và Giăng là cái người giao truyền điều đó. Và tất cả những cái luật pháp, những cái điều đến đời Giăng là chấm hết. Vì sao? Vì cớ chức vụ của Đức Giêsu đã xuất hiện và Ngài đến để mang cho nhân loại một luật pháp mới, một giao ước mới, và đưa dân sự của Chúa để hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Đây là điều rất là quan trọng. Và chúng ta coi cái chức vụ của Đức Giêsu, Giăng nói như thế nào? Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày cho Ngài. Đến nỗi ông không đáng để cúi xuống mở dây dài của Ngài, vì ông biết được rằng Chúa Giêsu là ai. Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Và ông xác nhận ở trong Giăng đoạn 3 câu 30 đến 31, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và Ngài đã từ bỏ ngôi của Ngài, Ngài từ bỏ tất cả những gì của Đức Chúa Trời để Ngài đến trần gian này như một con người, và Ngài lấy hình tôi tớ để đến và phục vụ con người. Nhưng mà Giăng, ông đã nhận ra Đức Chúa Giêsu khi còn ở trong lòng mẹ, khi bà Mary đến và chào Elizabeth, thì ông đã nhận ra Đức Chúa Giêsu. Và ông cũng biết Đức Chúa Giêsu là đấng mà Đức Chúa Trời đã được sai đến thế gian để cứu thế gian, để tha tội, để cất lấy tội lỗi cho thế gian. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Chúa Giêsu, Ngài xuất hiện và bất cứ nơi nào Ngài xuất hiện, Ngài đem đến sự tha thứ, Ngài đem đến sự giải cứu, Ngài đem đến sự phục hồi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo dựng muôn loài vạn vật. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì Ngài sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Khi mà tôi thấy điều này, chúng ta học tập tinh thần của Giăng. Một người thật sự của Đức Chúa Trời sai đến, người đó biết mình là ai ở trong Chúa Giêsu. Họ biết họ là ai để đầu phục hạ mình và biết rằng Chúa là đấng mình rao giảng, Chúa là đấng mình phục vụ, Chúa là đấng đáng được vinh hiển, chứ không phải thu hút sự vinh hiển hay là làm cho người ta chú ý về mình. Cho nên ông Giăng, ông rất là hạ mình và ông tôn cao Chúa vì ông biết ông là ai. Ngày hôm nay rất là dễ, và tôi tin trong những ngày sắp tới, và đây là những loạt bài để Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Tôi tin và rất là tin rằng trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ dấy các anh chị em lên. Chúa sẽ sử dụng các anh chị em rất là đặc biệt. Và Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài giống như những gì chúng ta đang học. Anh em hãy hạ mình. Hãy biết rằng mình chỉ là người được Chúa sử dụng. Đừng đem sự chú ý về cho mình. Đừng dành sự vinh hiển của Chúa, vì Chúa ban sự vinh hiển cho chúng ta. Và Ngài cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài, không cần phải dành. Mà nếu người nào dành sự vinh hiển của Chúa, thì chính người đó sẽ gặp nan đề rất là lớn trong đời sống chức vụ của mình, vì nó sẽ mất cái sự vinh hiển đó. Chúa không cho ai dành sự vinh hiển của Ngài. Và ông Giăng Baptist, ông biết được điều này. Ông hạ mình xuống trước mặt Ngài. Ông tôn cao Ngài. Ông biết ông chỉ là người thuộc về đất mà thôi. Chúa là đấng thuộc về trời, cho nên những điều Chúa bày tỏ mang đến sự giải cứu, mang đến sự sống, mang đến sự bứt phá cho nhân loại. Và trong công vụ đoạn 1 câu 4, chúng ta thấy ông Giăng, ông nói về Đức Chúa Giêsu ngày đến, Ngài sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Điều này đã được ứng nghiệm. Trong công vụ đoạn 1 câu 4, lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân Giăng đã làm phép têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu nhắc lại những điều mà Giăng đã nói về Ngài. Vậy các môn đồ của Chúa cũng đã nghe những điều này, vì chính Giăng cũng dạy cho họ biết rằng Đức Chúa Giêsu là đấng và Ngài đến, Ngài làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cho nên chúng ta thấy ở đây có đề cập báp têm của Giăng, báp têm Đức Chúa Giêsu Ngài làm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, và báp têm ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đang đi tuần tự, vì đây là những điều cứ bày tỏ và tôi rất là được phước, vì lâu nay nhiều khi tôi cũng chưa có rõ điều này lắm và hiểu, nhưng mà không biết cách nào để trình bày cụ thể để cho chúng ta nắm và chúng ta được an tâm, vì đây là những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên Chúa Ngài dặn, và điều này đã được ứng nghiệm ở trong công vụ đoạn 2 câu 1 cho đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa để hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Kinh Thánh ghi lại và dẫn chúng ta đi từng bước và chúng ta thấy rất là rõ ràng. Những điều Chúa hứa, Ngài là thành tín, Ngài không bao giờ hứa dối. Những điều Chúa nói, điều đó phải được thực hiện. Và Chúa, Ngài đã đổ Thánh Linh của Chúa ra trong ngày lễ ngũ tuần. Và mỗi một người đều nhận lấy và họ thấy dường như là lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người. Chúa, Ngài muốn cho mỗi một chúng ta, ai nấy đều được kinh nghiệm sự đổ đầy của Ngài. Lửa nói lên sự bùng cháy, lửa nói lên sự đốt cháy. Chúa Ngài đốt cháy những cái cặn bã trong đời sống của chúng ta. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài cho lửa đến để tôi luyện chúng ta, để những cái gì mà không thuộc về Chúa cháy đi. Vì nếu bây giờ nó không cháy, mai mốt nó cũng cháy. Vì khi mà mọi cái công việc của chúng ta làm, lửa chỉ ra, mà nếu mà những cái điều mà chúng ta làm bằng rơm, bằng rạ, cỏ khô, bằng gỗ thì cháy hết. Nhưng mà những gì mà vàng, bạc hay là đá quý, những cái gì mà có thể qua lửa mà không cháy thì mới tồn tại. Và cái người mà bị đốt cháy hết những cái công trình của họ đó, họ được cứu mà dường như qua lửa vậy. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta để kể từ giờ phút này, hãy xin rằng Đức Chúa Giêsu ơi, hãy đầy dẫy trên con bằng lửa và bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi mà Đức Thánh Linh của Ngài đến, Ngài cho chúng ta để chúng ta mới có thể hiểu Đức Chúa Giêsu là ai. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã xin Cha để ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Và Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta, Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và rất là nhiều điều. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho các môn đồ của Ngài phải đi ra giảng đạo. Nhưng mà bây giờ hãy chờ cho lời Cha đã hứa được đổ xuống trên các môn đồ để họ nhận lấy quyền phép, để họ mới có cái sự dạng dĩ, họ có quyền năng của Đức Chúa Trời đi ra và giảng tin lành. Ngày hôm nay chúng ta muốn giảng tin lành, nhưng mà chúng ta thiếu điều này, cho nên chúng ta giảng không xong. Nhiều khi chúng ta hướng dẫn được một số người tin Chúa, sau đó họ gặp những cái hoàn cảnh gì đó, chúng ta không còn thấy họ nữa. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta và mỗi người chúng ta đều được kinh nghiệm những điều này. Và chúng ta thấy công việc không phải dừng lại đó, nhưng mà vẫn tiếp tục được xảy ra. Trong công vụ đoạn 2 câu 38, Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Trong công vụ đoạn 8 câu 14 đến câu 17, các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó. Họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Và chúng ta coi trong công vụ đoạn 10 câu 44 cho đến câu 46 cũng ghi lại: khi Phi-e-rơ đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Và trong công vụ đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu số 7 cũng lại ghi lại điều này. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng: phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép têm về sự ăn năn tội, và truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học nhiều hơn, và qua những câu kinh thánh chúng ta đã đọc, chúng ta thấy trong thời công vụ, sau khi các môn đồ của Chúa, 120 môn đồ được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, lửa của Ngài giáng xuống, và sau đó thì Phi-e-rơ đã đi và cũng giúp cho những người khác để nhận lấy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và sau đó thì Phao-lô, ông cũng đã kinh nghiệm được những điều này, và ông cũng cầu nguyện thì những người khác cũng được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học nhiều hơn về điều này. Và đây một điều nữa để chúng ta biết được rằng, khi qua sách công vụ chúng ta thấy có đề cập là báp têm ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Trước đây những người này được báp têm bởi Giăng là để ăn năn tội. Nhưng mà báp têm ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu thì được hưởng sự tha tội và nhận lấy Đức Thánh Linh. Đó. Và khi mà được báp têm Đức Thánh Linh, cứ nghĩ rằng Ngài đổ đầy trên người đó bởi quyền năng của Ngài và làm cho người đó được thánh sạch bởi lửa của Chúa, mà làm cho người đó bùng cháy cho Đức Chúa Giê-xu giống như các môn đồ đầu tiên. Và bây giờ tôi sẽ nói cái vấn đề mà báp têm trong danh Đức Chúa Giê-xu nó mang cái ý nghĩa gì. Ở trong Roma đoạn 6 câu 3 cho đến câu 4: hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Không phải chúng ta chỉ nhận báp têm để ăn năn, để được tha tội, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho chúng ta huyết của Đức Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng ta quyền năng của sự chết, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi người nào làm báp têm, hay là người nào được Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh, thì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì rất là dễ chúng ta không biết mình đã chết rồi, cho nên mình vẫn sống cuộc đời sống cũ, nói theo cách cũ, suy nghĩ theo cách cũ, mê tín theo cách cũ, và tất cả những cái gì mà trước đây chúng ta chưa tin Chúa đó, thì chúng ta mang nó vào trong đời sống mà sau khi tin Chúa. Và đó là lý do ngăn trở và chúng ta không kinh nghiệm được sự tươi mới, sự sống lại, phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên kể từ giờ phút này, hãy nhận biết rằng khi chúng ta được báp têm ở dưới nước là chúng ta đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa và đồng sống lại để bước đi một con người mới với Chúa Giêsu. Sắp tới chúng ta sẽ học những bài Đức Chúa Giêsu làm báp têm bằng nước, chúng ta sẽ thấy rất là quyền năng. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để học và coi lại để mình không còn phải thắc mắc báp têm bằng nước là như thế nào, báp têm ở trong danh Chúa Giêsu là như thế nào, báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa là như thế nào. Đó, và khi chúng ta hiểu thì chúng ta hãy khao khát Ngài, chúng ta mong muốn được tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu. Cho nên giờ chúng ta hướng về Chúa và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, cảm ơn vì lời của Ngài. Và lời của Ngài rất là rõ ràng. Chúa ơi, vì nhiều khi chúng con không biết, không hiểu, cho nên chúng con bị rối lên và chúng con cảm thấy sợ hãi. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, xin hãy dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Chúa. Và những gì Chúa đã hứa là Ngài sẽ làm thành. Dù một chấm một nét cũng không bao giờ qua đi, lời Chúa không bao giờ qua đi. Xin Đức Thánh Linh Ngài đến để dẫn chúng con, giúp chúng con hiểu và cho chúng con khao khát những điều mà Chúa mong muốn chúng con có, những gì mà thiên đàng muốn chúng con hưởng, vì đây là cơ nghiệp mà Ngài dành sẵn cho mỗi một chúng con. Bất cứ điều gì lâu nay chúng con không hiểu, xin Chúa Ngài bày tỏ cho chúng con. Chúng con khao khát quyền năng bởi chính Đức Chúa Trời ban cho chúng con bởi Đức Chúa Giêsu, để hầu cho chúng con ai nấy đều biết rằng mình đã chết với Ngài, mình được chôn với Ngài, mình được sống lại với Ngài, để những sự cũ qua đi và nay mọi sự trở nên mới. Và chúng con không dừng tại đó, mà chúng con được đầy dẫy chính mình Ngài với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng con. Vì khi Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài cầu thay cho chúng con được ban cho Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh ở với chúng con đời đời. Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con hiểu sai về lẽ thật này, xin Chúa chỉnh đốn chúng con với lời Chúa và giúp cho chúng con hiểu, giúp cho chúng con tin và cho chúng con khao khát Ngài. Chúng con muốn chinh phục những người xung quanh chúng con cho Chúa Giêsu, nhưng mà nhiều khi chúng con làm không nổi, mệt mỏi, và khi đối diện với những người bị ma quỷ cầm buộc, bệnh tật đau yếu, chúng con không biết cách giải quyết. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang dẫn chúng con đi từng bước để học tập theo cuộc đời của Chúa Giêsu và bước đi với Ngài một cách vững vàng, không rúng động, không sai trật. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ấn chứng những điều này trong lòng của chúng con từ nay cho đến đời đời, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.